không còn gì nghĩ thì lúc đó sao? Cái chỗ đó là cái chỗ kỳ đặc mà các vị tổ tu theo cái lối đó là không có ngồi thiền. Đây tôi chỉ cho mấy chú thấy cái lối tu mà theo lục tổ thì ngài lấy kinh Kim Cang làm cái chỗ tựa. Mà kinh Kim Cang thì trước Phật dạy mình phải phá cái chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả chấp thân, đừng thấy thân thiệt, không còn thấy thân thiệt, thì đó là một cái bước đầu để cho tâm mình an. Không thấy thân thiệt tức là không giành giật, không hơn thua gì về vật chất hết. Khi mà thấy thân mình không thiệt, người không thiệt, chúng sanh thọ mạng cũng đều không thiệt hết, thì thấy như vậy thì tất nhiên đã là không thiệt thì còn gì mà cố chấp. Nhưng mà thấy thân tâm không thiệt, ở thấy thân mình người tất cả không thiệt, mà còn thấy cảnh thiệt cũng chưa được, phải không? Cho nên phải thấy sáu trần không thiệt. Hai câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề đủ trong cái ý nghĩa đó. Câu hỏi làm sao hàng phục tâm mình, phải không? Làm sao an trụ tâm? Thì hàng phục tâm ngài nói đừng có thấy ngã nhân chúng sanh thọ giả. Không thấy bốn tướng đó là hàng phục được tâm. Tại sao? Tất cả cái nghĩ gì cũng nghĩ cho mình, phải không? Hoặc nghĩ cho người, hoặc nghĩ cho nhóm này nhóm nọ, hoặc nghĩ về cái cuộc sống. Mà mấy cái đó mình thấy không thiệt hết thì có nghĩ làm gì? Nhưng mà nghĩ như vậy rồi mà mình còn thấy cảnh trần thiệt thì chưa được, mới phá được cái nhơn, còn cái pháp ở ngoài chưa phá. Cho nên hỏi làm sao an trụ tâm, thì Phật dạy rằng là đối với sáu trần đừng có vướng mắc, không vướng mắc sáu trần đó là an trụ tâm. Như vậy thân con người không thiệt, cảnh sáu trần cũng không thiệt. Mà thấy thân không thiệt, cảnh không thiệt, bây giờ quý vị nghĩ gì, cái gì nghĩ cho tôi một cái coi, nghĩ thử coi, không còn cái gì để nghĩ nữa. Thân không thiệt, cảnh không thiệt thì ngồi cười thôi chứ còn gì nữa nghĩ. Đó, không có chân tâm mà phá cái chấp thân và chấp cảnh. Là phá chấp thân chấp cảnh là bằng trí tuệ Bát Nhã. Cho nên là nó kim cương Bát Nhã đó. Cái trí tuệ Bát Nhã nó như là chất kim cương, không cái gì mà rắn bằng, chắc bằng. Như vậy thì người nào sử dụng cái đó thấu đáo tột cùng thì người đó sẽ đạt đến cái niết bàn vô sanh. Bởi vì không còn cái gì để nghĩ thì nó nương đâu mà khởi nghĩ. Bây giờ khởi nghĩ thì nghĩ về mình, về người, vân vân. Người mình người giả dối có gì đâu nghĩ, thì nghĩ về cảnh, cảnh cũng giả dối cái gì đâu nghĩ, thì ngồi cười trời chơi không có gì phải nghĩ hết. Thì như vậy không có theo dõi ở trong, quý vị thấy chưa? Đó. Phá ở ngoài thì trong cũng tự hết. Còn cái kia mình đi thẳng vô trong, mà trong nó lặng thì không ai có gì. Thành mấy câu chuyện mà câu chuyện phá ở trong này thì chính là câu chuyện của ngài thì Hương Nghiêm mà tới với ngài Trung Ấp rồi đó. Hỏi thế nào là Phật tánh, thì ngài nói ta nói cho ngươi nghe cái thí dụ con khỉ để trong lòng rồi nuôi nó, rồi lòng có sáu cửa, ở ngoài có con khỉ tới kêu chéo chéo cửa này nó chạy ra, nó chéo chéo đó, đó. Rồi bốn phía kia cũng vậy. Thì ngài Hương Vân thì ngài biết, ngài nói nếu con khỉ trong ngủ thì sao? Rồi ta ngươi thấy nhau rồi. Đó. Bị gì ngủ tức là mình phản quang cái tâm chạy đó theo cảnh đó, nó đã lặn rồi, lặn rồi thì cảnh ngoài mặt nó khỏi cần phá. Thế giờ đó. Thành ra không cần phá cảnh ngoài mà chỉ phá cái nội tâm của mình, nó lặng nó yên thì ở ngoài dù có cũng vô nghĩa. Còn cái lối tu nãy giờ mình nói đó, lối tu là thấy tất cả thân này, cảnh này đều hư giả, thì sau đó, đó là đạt đến cái chỗ vô tâm. Thì như thiền sư Duy Tín Đại Tống ông nói đó, trước 30 năm tôi thấy núi sông là núi sông, sau 30 năm gặp thiện tri thức chỉ dạy đó, thấy núi sông không phải là núi sông, bây giờ thấy núi sông là núi sông. Nghĩa là trước thấy với cái phàm tình sông này đẹp, núi kia dài hay gì đó, thì đó là núi sông, là núi sông có thiệt hết. Nhưng mà sau khi được thiện hữu tri thức chỉ dạy, biết thân không thiệt, cảnh không thiệt, mọi việc đều không thiệt, thì núi sông không phải núi sông nữa, mà phải 30 năm. Rồi 30 năm thấy nhuần nhuyễn như vậy rồi, thì giờ tâm hết nghĩ rồi thì núi sông là núi sông. Cái tôi rõ ràng như vậy, đâu có chứng cứ chứ không phải là mình nói nó khơi thôi. Như vậy thì mỗi vị đi sâu vào một con đường. Như vậy thì ở trên tổ Huệ Khả ngài đi sâu vào phản quang. Như vậy thì cái thiền của thiền tông chúng ta bây giờ đi theo đường nào? Thiền của sơ tổ Trúc Lâm dạy bây giờ là đi đường nào? Mà bây giờ đi hai, vừa phản quang mà vừa là quán các pháp như quyển đó. Để chú thấy không, ngài có lúc nào ngài nói các pháp thiệt đâu đó. Đọc hết trong mấy cái lời giảng dạy thì ứng dụng cả hai, vừa là thấy các pháp không thiệt, vừa là phản quang lại mình. Rảnh thì ngồi thiền để phản quang, còn đi ra được ra cảnh thì thấy các cảnh không thiệt. Bởi vì mình bây giờ nó hơi yếu, người xưa một cái đi thẳng thì được, mình bây giờ đi thẳng nhìn vô trong không, là bước ra ngoài thấy gì cũng thiệt, nó cũng chạy. Còn thấy cảnh ngoài không thiệt, cảnh ở ngoài không thiệt, nhưng mà tâm trong nó chưa chịu dừng, cho nên bây giờ phải dừng cả hai. Cho nên vì vậy các tổ hồi xưa khi mà thấy được rồi, người ta không có cần ngồi thiền. Còn này mình bây giờ ngồi thiền mà đi thì cũng phải có quán chiếu. Như vậy thì cả hai nó hỗ tương với nhau. Nếu là ngồi thiền thì buông hết niệm vọng tưởng, nhưng khi ra ngoài thấy cảnh thì mình còn yếu thì mình phải kèm ở trong cũng được, thì phải cảnh nó giả. Thí dụ thấy người vừa duyên theo người, người giả dối, thấy cảnh duyên theo cảnh, cảnh giả dối thì chặn nó được. Chứ còn thấy mà mình không nói giả dối thì nó mắc kẹt đó. Cho nên nó phải là ứng dụng cả hai. Như vậy thì cái đường của mình đi bây giờ là hợp tác cả hai cái ngành đó, đi sâu vô một, hai cái đó đi thành một con đường mà hiện giờ chúng ta đương ứng dụng. Nắm vững được cái đó rồi thì chúng ta mới có thể không có nghi ngờ. Chứ không thì dễ nghi ngờ lắm. Thì mình tu, lúc tôi hỏi thầy tu theo ai vậy đó? Rồi theo Tổ Huệ Khả hay là theo Tổ Huệ Năng? Tổ Huệ Năng là ngài đâu có nói phản quang, phải không? Rồi, như vậy thì mình mới hiểu cái hướng của mình đi, từ hướng này hợp tác với hướng kia, thành ra vì cái yếu của mình bước ra ngoài thì mình quên ở trong, cho nên rồi thấy cảnh ngoài, mà muốn gỡ cái thấy cảnh ngoài thì biết nó là giả dối, phải quán như vậy thì chúng ta mới có thể dẹp bỏ được cái chấp trong chấp ngoài. Còn không thì chúng ta dẹp được trong mà vướng ở ngoài thì nó cũng không có được lợi bao nhiêu. Như vậy thì trên đường tu này quý vị xét kỹ lại, tôi nói rằng chúng ta tìm ngọc mani, nãy giờ có tìm chưa? Cái thân này là xác thịt, là cái tướng vô thường bại hoại, mà người ta cứ chạy ngược chạy xuôi lo cho nó, cho chu đáo, cho thỏa mãn, rồi nó phải hoại. Thì đó là tiền bạc tiền vàng, thấy không?